Đáo, vừa nghe tiếng than củi kêu tí tách êm tai lắm chứ. Nhưng không đọc đáo, thế em có cái thú gì? Thú đọc tiểu thuyết, đắp chân đọc tiểu thuyết thì có gì là độc đáo? Em chưa nói hết. Em thử nói hết cho anh nghe nào. Và anh lạc sang. Trần Đại cười thích thú. Tường Vi véo hắn một cái, cười cái gì? Cười lạc giang nào? Anh hay tưởng tượng nhảm lắm em ạ. Anh đã tưởng tượng thấy gói lạc giang của em à? Ừ, chắc lạc giang ngon hả anh? Lạc mua của ông tàu già ở Hồ Gươm. Anh bảo anh đang tưởng tượng mà, thì cứ nói đi. Anh tưởng tượng thấy gói lạc giang của ông tàu già ở Phú Gươm, ở Hồ Gươm của em có vài hột thối. À, cũng có anh ạ. Em thế nhưng em say mê đọc tiểu thuyết mà bốc nhầm phải hột thối bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến thì em sẽ phải làm gì? Em vất vội chuyện tung chăn kiếm gúc chạy xuống bếp nhổ ra rồi súc miệng chứ còn làm gì nữa. Mất thú vị 90% rồi. Anh nói là đang ấm áp chuyện đăng tới hồi gây cấn mà vất cả sự ấm áp lẫn gây cấn đi thì uổng quá. Tường Vi kéo cánh tay Trần Đại cắn hắn một cái. Nhảm thật, biết vậy em không, em nói khác rồi. Thì cho em nói lại thật nhé. Ừ, nếu với nhầm hột lạc thối em nuốt bừa, nuốt bừa mùi thối còn phảng phất ở miệng rồi lên mắt dính vào tiểu thuyết. Em có cách làm hết mùi thối. Cách nào? Tường Vi nhỏ người dậy đặt lên môi Trần Đại một cái hôn nồng cháy. Cách này. Trần Đại lùa đôi tay vào mái tóc rối của người yêu. Cách này thì em thiệt to. Tường Vi nũng nịu, đâu có thiệt gì. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Bóng hạnh phúc đã che lấp hết họ, nỗi lo âu của hai người. Họ sống hồn nhiên, sung sướng như thế mấy tháng trời. Buổi sáng im lặng một cách dễ chịu, trong căn hầm ẩm thấp, thiếu ánh sáng, hai người nghe rõ tiếng đập của trái tim. Một lát sau Tường Vi kéo tay áo Trần Đại đặt lên bụng mình. Anh đang nghĩ chuyện đan chiếc lồng cho chiếc chim con chưa? Trần Đại giật mình, em đã có mang. Hình như thế. Sao lại hình như? Tường Vi ngượng ngập, triệu chứng của thèm ăn chua. Đôi mắt Trần Đại sáng ngời, em có mang thật rồi. Tường Vi hất tay Trần Đại khỏi bụng mình, anh vui hay buồn? Trần Đại không trả lời. Đúng câu hỏi của Tường Vi, hắn nói. Jane Điên Hùng biết em sắp có con chắc chú ấy mừng lắm. Còn anh có mừng không? Anh bối rối lắm. Sao lại bối rối? Vì anh sắp được làm bố, anh không biết là làm bố mình sẽ phải như thế nào. Tường Vi bịt miệng để che giấu một nụ cười. Anh ngây thơ quá. Trần Đại chớp mắt đưa lịa. Có lẽ anh ngây thơ thật em ạ. Hắn tự đặt tay lên bụng Tường Vi. Sao không thấy chim nhỏ cựa quậy? Tường Vi nghiêng người ôm chặt lấy Trần Đại. Mới có 3 tháng mà. Mấy tháng nó mới cựa quậy? 6-7 tháng cơ. Thế bao giờ nó biết khóc? 9 tháng. Em hỏi lại nhé. Ừ. Có con anh có mừng không? Chắc anh sung sướng. Em muốn anh nói sung sướng chứ không muốn anh nói chắc. Trần Đại đặt chiếc hôn nhẹ lên môi Tường Vi. Anh sung sướng lắm. Tường Vi nghe dạo dực cả tâm hồn, nàng nín thân để hưởng những cảm giác tuyệt thú của tình thương. Một lúc lâu nàng khẽ nói, chắc con giống anh. Anh muốn chim con giống mẹ. Không, em muốn con mình là con trai. Con trai mới đủ sức binh vực mẹ anh ạ. Anh định đặt tên con là gì? Anh muốn nhường việc đặt tên con cho Jane Điên Hùng. Nỗi vui mừng chợt chìm xuống nhường chỗ cho nỗi buồn hiện lên. Tường Vi chép miệng, chả biết Hùng còn sống không. Trần Đại đáp, chú Thiên Chương cam đoan sẽ xin được Jane Điên Hùng. Nhưng bị đánh đau thế liệu Hùng chịu nổi thế không? Anh biết chú ấy chịu nổi. Em sợ lắm. Sợ gì? Sợ ra khỏi tế bản Hùng sẽ mang bệnh. Em thương Hùng. Anh cũng thương chú ấy. Nếu Hùng được trả tự do không anh? Được mà. Em không tin người ta trả tự do cho Hùng đâu anh ạ. Chú Thiên Chương đã hứa với anh. Chú đâu có quyền, chú ấy chỉ có lòng. Anh chỉ cần chú ấy có lòng thôi. Hôm nọ chú đã vô Tây Bần đã gặp Hùng rồi. Chú bảo Hùng vẫn mạnh khỏe, anh muốn xô tan nỗi buồn này đi. Trần Đại nói làng sang chuyện khác. Anh sẽ nhờ chú Thiên Chương đỡ đầu con chúng mình mới được. Tường Vi buộc miệng nói, có con rồi chúng mình sẽ ra sao? Chúng mình sẽ ra sao? 5 tiếng đó cơ hồ 5 tiếng sét nổ lớn tung đầu óc Trần Đại. Mắt hắn hoa lên, chân tay hắn bủn rủn. Hắn nhắm mắt lại cố xua đuổi những hình ảnh què quặt, những hình ảnh nhà tù, hình ảnh còng sắt, hình ảnh một gã chạy trốn bị bắn gục dãy rụa trên vũng máu cứ hiện ra rõ rệt. Trần Đại đưa hai tay bưng mặt, nước mắt hắn ứa ra, hắn lẩm bẩm, con mình sẽ ra sao? Tường Vi hối hận, niềm vui chợt đến như bóng dâm trong cơn nắng hạ. Bóng dâm vừa đem sự mát mẻ tới đã vội vàng lột khỏi con đường nóng bỏng. Nàng nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ ngợi nữa anh ạ. Nước mắt Trần Đại càng ứa nhiều, giọng hắn thê thảm. Đừng nghĩ ngợi sao được? Hắn nhắc lại, con mình sẽ ra sao? Tường Vi khẽ đáp, con sẽ giống anh. Trần Đại quay đầu lại, Tường Vi cũng đang ứa nước mắt. Hắn tung mền bước khỏi giường. Trần Đại ra chỗ bàn ngồi, ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ hút thuốc lá. Tường Vi đi theo hắn, đôi mắt sầu thương. Trần Đại nhìn Tường Vi, anh sắp làm khổ em. Tường Vi đưa cánh tay áo thấm nước mắt. Em không trách anh đâu. Trần Đại lại hỏi, con mình sẽ ra sao? Tường Vi nhắc lại, con sẽ giống anh. Trần Đại đập điếu thuốc, anh không muốn con giống anh. Con giống anh thì con sẽ đi hoang như anh. Tường Vi giận dỗi, sao anh nỡ nói thế? Vì hôm nay không phải là hôm mà anh em mình đã vẽ tương lai khi đưa em vào nội trú. Hôm nay anh là kẻ sát nhân. Pháp luật đang theo dõi anh. Tường Vi nín thinh, Trần Đại nói tiếp. Anh sẽ bị bắt, anh sẽ mang án giết người. Không biết con anh lớn lên sẽ có kinh bị anh không? Con sẽ ca ngợi anh. Em nói thật mà. Tường Vi. Dạ, có lẽ đến lúc anh phải nghe lời chú Thiên Chương em ạ. Anh định ra nạt mình. Ừ, anh muốn mất tự do. Sống lén lút thế này có khác gì mất tự do. Nhưng còn có em, anh biết. Khốn nỗi nay mai chúng ta có con, anh phải có nghề nghiệp đàng hoàng chứ không thể sống nổi bằng tiền bắt địa được nữa. Anh vào tù liệu em sống nổi trong sự cô độc không? Em ráng chờ anh. Chắc khó lắm anh ạ. Tự nhiên một ý nghĩ lạ lùng sáng lóe trong đầu óc Trần Đại ngập ngừng. Hay là sao hả anh? Anh đưa em về sống với các em anh. Không được đâu. Tại sao lại không được? Em không muốn vào địa ngục lần thứ hai. Gia đình anh sẽ thương em. Sao anh biết? Nếu anh biết chắc như thế em có bằng lòng về nhà anh chờ đợi anh không? Làm sao anh biết chắc? Đêm nay anh trở về nhà. Đừng anh ạ. Anh trở về xin lỗi cha anh. Đừng. Đừng, em van anh. Đừng vì em mà phải khổ sở. Bây giờ không những vì em mà con chúng ta nữa. Vì em và vì con, anh sẽ biết cắn răng nhịn nhục. Em mặc anh. Nếu không xong, em sẽ tới với chú Thiên Chương. Anh tin rằng ba anh sẽ tha thứ cho anh, vì chính ông cũng là người có tội. Còn con thì sao? Nó sẽ phải ra đời, sẽ lớn lên, phải được học hành dạy bảo tử tế và phải làm được những việc hơn cha nó. Nó không thể bị khinh bỉ như cha nó. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Từng đi. Dạ, lại đây anh bảo. Tường Vi ngoan ngoãn bước lại gần Trần Đại. Hắn đứng lên ôm lấy nàng, nói rất nhỏ. Anh yêu em. Anh yêu em.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tuổi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trùm mùa.
Chương 25. Giám thị tư vồ chỉ chiếc ghế bảo Dương Đinh Hùng. Chú em ngồi xuống. Dương Minh Hùng nhếch mép cười rất khinh bạc. Cảm ơn ông giám thị. Sao hôm nay ông tử tế thế? Tư vồ giở tờ bìa đựng giấy tờ có đóng dấu đỏ chét móc ra một tờ. Chú em được tha rồi, tôi mừng cho chú em. Dương Minh Hùng đưa tay sờ hai bên má, đáng mừng thật vì tôi chưa mất cái răng nào. Tư vồ không để ý tới sự mỉa mai của Dương Minh Hùng, hắn ta rút thuốc lá, mời nó hút. Hút đi, vừa hút rồi nói chuyện. Dương Minh Hùng nhìn bao thuốc lá cắp tăng, nó lắc đầu. Tôi chán hít loại thuốc này lắm rồi. Chú em muốn hút loại gì? Giá ông giám thị cho một điếu Havatamba. Giám thị tư vồ gật gù. Bên đây không có bán Havatamba chú em ạ. Giá đây là khám chi hỏa, anh sẽ chiều chú em. Tư vồ đốt thuốc, hắn nhìn Dương Minh Hùng. Đôi mắt hắn không ngầu đỏ như hôm hắn nện Dương Minh Hùng và bọn du đảng ở phòng đặc biệt. Dương Minh Hùng không muốn kéo dài cuộc đối thoại buồn tẻ này. Nó cũng không tỏ vẻ mừng rỡ vì nó biết chắc sẽ có ngày hôm nay. Nhà văn Thiên Chương đã hứa với nó. Dương Minh Hùng chẳng lưu luyến gì cái địa ngục tế bần này, nhưng khi biết tin mình sắp thoát khỏi nơi đây, lòng nó tự dưng mang mác buồn. Nó nghĩ đến Hưng Sư Tử, Tám Thẹo, Hoa Dỗ, Năm Lửa và tất cả những thằng du đãng ở phòng đặc biệt. Chúng nó đã chia sẻ ngọt bùi với Diêm Linh Hùng và tặng Diêm Linh Hùng một kỷ niệm mà suốt đời nó, Diêm Linh Hùng sẽ không bao giờ quên được. Nó giám thị Tư Vồ thấy hắn đang muốn nói gì với mình, Diêm Linh Hùng hỏi: "Không có chuyện chi cần ông cho tôi về phòng?" Tư Vồ cười: "Chú em mết ở đây à?" "Không ai mết ở đây ạ, nhưng đám bạn của tôi." "Chú em không giống bọn hôi hám đó. Vào đó mết chúng nó làm gì cho vấy bẩn?" Diêm Linh Hùng bẻ tay răng sắt: "Sao ông biết tôi không giống bọn nó?" Tư Vồ nhe mấy cái răng vàng chóe cười hành hạch: "Biết chứ. Ông Hằng tôi có phần hơi nặng tay hơn bọn nó." Tư Vồ cướp lời Diêm Linh Hùng: "Hồi đó tôi chưa hiểu chú em." Hồi đó, hai tiếng này giám thị Tư Vồ đã làm cho Diêm Linh Hùng lậm giọng. Hắn tưởng mấy tháng qua thuộc về dĩ vãng xa lắc xa lơ rồi. Hắn tưởng vậy xong Diêm Linh Hùng không thích tưởng tượng. Nó tưởng nó mới bị chà đạp hôm qua, vừa mới xong, và đang bị cư xử tàn nhẫn. Mối quan thù đã khắc trên từng đốt xương của nó, đã hòa tan trong máu, đã nhuyễn trong tủy nó. Mối căm thù này Diêm Linh Hùng biết chỉ có cách đi làm cách mạng mới mong thoát, thanh toán nổi. Diêm Linh Hùng đã tâm sự với Năm Hòa Hưng một sáng sớm tại kho 18 bên Khánh Hội. Nó cũng ngỏ ý cho Trần Đại biết, Trần Đại chê cách mạng và hứa sẽ nói chuyện cách mạng cùng nó. Diêm Linh Hùng chưa được nghe ý kiến của Trần Đại thì nó bị vào tế bật. Diêm Linh Hùng hơi lạ lùng, nó không hiểu tại sao Trần Đại lại khôi hài khi nó ngỏ ý. Nó muốn đi làm cách mạng. Có lẽ Trần Đại chưa từng vào tù, vào tế bẩn, chưa từng ăn những trận đòn thập tử nhất sinh của giám thị loại Tám Đen hay Tư Vồ, phải bị còng tay hết cỡ quậy để thằng người khác có uy quyền đấm đá mình thê thảm, rồi giật mặt mình xuống phân tiểu. Trái tim mình mới mưng mủ hận thù, và mới muốn làm cách mạng để chôn vùi những uy quyền vô nhân đạo và những thằng người không tâm hồn xuống hố sâu thẳm của cuộc đời. Diêm Linh Hùng cúi nhìn chân mình, nó mỉa mai: "Hồi này ông hiểu tôi à?" Tư Vồ đáp: "Tôi đã hiểu chú mình." Diêm Linh Hùng ngẩn mặt lên: "Ông hiểu được cái gì?" "Tôi hiểu chú mình không thuộc thành phần đá cá lăn dưa." "Thế tôi thuộc thành phần gì?" "Chú mày con nhà gia giáo, học hành khá, ra khỏi đây nên tu tỉnh lại cuộc đời, kẻo phí tuổi xanh he mút." Diêm Linh Hùng muốn khạc vào mặt Tư Vồ một đám bãi đờm. Nó nói: "Ông dạy tôi đấy hả ông giám thị?" Tư Vồ giơ tay ba hoa: "Giáo dục các chú em là nhiệm vụ của đàn anh trong đây." Diêm Linh Hùng kê luôn tổ đứng vô miệng Tư Vồ, tiếc rằng ông đã giáo dục bằng tay chân quá tàn nhẫn trước khi giáo dục bằng mồm. Tư Vồ chép miệng: "Ồ, chuyện đã qua nhắc lại làm gì nữa chú em?" Diêm Linh Hùng cũng chép miệng: "Vâng, chuyện đã qua nhắc lại làm gì nữa. Vậy ông giám thị cho tôi về phòng chào anh em. Khoan đã, ông muốn hỏi thêm điều chi?" "Muốn tâm sự cùng chú em." "Dù đảng không có tâm sự, mà cô cũng không thích tâm sự với giám thị tế bằng đâu mà. Chứ em có vẻ còn giận anh. Điều đó từ ông hiểu. Tôi đã biểu chú em rằng trước đây tôi hiểu lầm. Tôi đã nghe rồi. Chú em đừng để bụng nhé. Nguyên xin ông cho tôi về phòng." "Được, chú em sẽ về phòng. Tôi nói với chú em vài câu thôi." Ông nói nhanh lên: "Ra khỏi đây chú em đừng kể chuyện gì ở đây nhé." Diêm Linh Hùng còn làm bộ ngơ ngác: "Ở đây có chuyện gì?" Tư Vồ cười hóm hỉnh: "Chú em nên thành thật một chút." "Ông bảo tôi không thành thật à?" Tư Vồ đánh trống lảng: "Ở đây chúng tôi không muốn cư xử nặng tay với các chú, chẳng qua là bắt buộc mà thôi." "Hay bắt buộc ông? Thì đủ mọi thứ nó bắt buộc mình. Ông thí dụ một thứ xem nào." "Lệnh chẳng hạn." "Tôi không tin." "Chú em không tin thì thôi." "Tôi không tin vì khi ông đánh tôi có cấp trên của ông chứng kiến đâu." Diêm Linh Hồng định sỉ nhục Tư Vồ cho hạ giận, nhưng nó đã nhịn. Nó đứng lên: "Thôi tôi phải nghe ông nói đây." Tư Vồ ân cần mời mọc: "Chú nghe. Chú em hãy ngồi chút đã." Diêm Linh Hùng miễn cưỡng làm theo ý Tư Vồ. Hắn lặp lại điều dặn dò Diêm Linh Hùng: "Ra khỏi đây chú em đừng kể chuyện gì ở đây nhé." "Được rồi. Nhà báo hy vọng có hỏi thăm chú đời sống trong này, chú nói phiên phiến dùng nhé." Biết Tư Vồ dọa mình, Diêm Linh Hùng vẫn lờ đi: "Được rồi. Tôi chỉ dặn chú em thế thôi. Ông cho tôi về phòng. Chú về đi. Sửa soạn mau mau, tôi lái xe Jeep đưa chú em qua Sài Gòn. Tôi muốn nói với ông một điều." "Chú nói đi." "Khi tôi ra ngoài chắc chắn là tôi không làm du đãng nữa. Nhưng tôi xin ông đừng hành hạ phòng đặc biệt. Tôi mong ông sẽ hiểu chúng nó. Nếu ông không, ông sẽ hối hận đó. Tôi vồ nhếch mép cười. Chú cũng biết dọa à? Tôi nói thật, tôi sẽ làm một việc hách hơn làm rú đãng. Chừng đó ông giám thị sẽ biết. Bây giờ ông cho tôi về phòng. Giám thị Tư Vồ đưa cho Diêm Linh Hùng tờ giấy phóng thích. Chú em cầm lấy. Diêm Linh Hùng đỡ tấm giấy, đã nhét vào túi rồi lầm lũi bước khỏi văn phòng giám thị. Tới cửa phòng đặc biệt, Diêm Linh Hùng ngó quanh một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Bọn rú đãng gộc ngạc nhiên, chúng nó thấy Diêm Linh Hùng mỉm cười. Hưng sư tử hỏi trước, nó không đánh anh à? Diêm Linh Hùng nhún vai, nó kiềng mặt tao rồi. Tấm thẹo tròn đôi mắt. Lại có chuyện đấy. Diêm Linh Hùng cười thích chí. Thằng con nhà Tư Vồ mời tao hút thuốc cắt tăng. Hoa dỗ mau miệng, anh hút chứ. Diêm Linh Hùng xua tay, hôm nay tao lại chê mới chết chứ. Hưng sư tử vui vẻ, thằng khốn chắc phải nổi giận. Ngược lại nó làm thân với tao, chúng mày biết nó hót tao thế nào không? Cả bọn nghe nhau nhau, không ạ. À. Diêm Linh Hùng nói, diễn thuyết. Nó bảo tao nện, nó nện tao vì nó hiểu lầm. Bọn rú đãng cười rộ, hoa dỗ chửi thề. Mà bố nó hiểu nhầm vài bận thì các ông nội nó rụng hết răng. Diêm Linh Hùng tiếp tục. Nó bảo giờ nó hiểu tao rồi, nó nói làm tao cảm động quá. Tấm thẹo có vẻ bất bình, cảm động cơ à? Diêm Linh Hùng gật đầu, ừ, cảm động đến nỗi tao muốn dầm mặt nó xuống phân tiểu như thằng chó chết tắm đen. Khuôn mặt Diêm Linh Hùng biến đổi, nét vui vẻ biến mất nhường cho bóng dâm của sự buồn phụ lên. Diêm Linh Hùng móc tấm giấy phóng thích trong túi quần ra. Tao được tha rồi. Bọn rú đãng ngẩn ngơ một lát, Hưng sư tử thở dài, anh thoát địa ngục may mắn hơn tụi bọn này. Diêm Linh Hùng chớp mắt thật mau, chưa chắc đã may mắn. Tao chẳng vui khi chia tay với chúng mày. Tao ra nếu không gặp Trần Đại, tao lại vô đây với chúng mày. Hưng sư tử gạt ý nghĩ của Diêm Linh Hùng. Đừng vô đây nữa. Hai lần vô ích, anh đã nói với đàn em anh còn nhớ không? Còn, trên đời này còn những tám đen, Tư Vồ và còn trại tế bẩn thì không hết du đáng đâu. Chắc anh đã hiểu bọn này đấm đá chỉ vì quá buồn. Anh ra ngoài nghĩ xem có gì đỡ buồn hơn đấm đá thì đừng quên anh em trong này. Mày còn cay cú cách mạng hở Hưng sư tử. Hưng sư tử đưa tay vuốt tóc, nghe nói cách mạng là loại trừ những thằng tàn bạo cỡ tám đen. Đàn em cảm thấy thích thú, loại trừ những thằng đó kẻ cũng đỡ buồn thật. Diêm Điên Hùng bước lại gần Hưng sư tử vỗ vai nó. Tao sẽ giới thiệu mày vào đảng đỡ buồn của nhóm Chu Tử. Bếp nhỏ, đùa dai, minh vũ mới được. Hưng sư tử ngạc nhiên. Có đảng đỡ buồn à? Ừ. Đảng đó có đấm đá không? Không, chỉ đấm gió và chọc cười. Tắm thẹo cắt đứt chuyện đỡ buồn của Hưng sư tử. Bao giờ anh bỏ tụi này? Diêm Linh Hùng chưa trả lời tắm thẹo. Nó chìa tay. Cho ta một điếu cắt tăng. Đốt xong điếu thuốc, Diêm Linh Hùng nói. Tao có thể ra ngay bây giờ nhưng tao muốn ở đây với chúng mày đến tối. Hưng sư tử hỏi, anh ở lại làm gì? Tâm sự với chúng mày. Ra ngay thì hơn, ở lại nhớ giám thị đổi ý thì sao? Khỏi lo, tối tao ra đi. Tối tao ra tìm Năm Hỏa Hưng mới biết chỗ Trần Đại ẩn cảnh sát. Mấy tháng sống với chúng mày chỉ đủ thì giờ ăn đòn và dưỡng bệnh. Hôm nay tao muốn tâm sự với chúng mày tại sao ta trở thành du đảng. Bọn du đảng quây quanh Diêm Linh Hùng. Đôi mắt đứa nào đều vương vướng một chút khói buồn. Chúng nó lắng nghe, lắng tai nghe Diêm Linh Hùng kể chuyện mình. Khi Diêm Linh Hùng sang tới Sài Gòn thì thành phố đã bắt đầu lên đèn. Nó không khỏi buồn cười thấy giám thị Tư Vồ đã cư xử nó như một thứ quý tù. Tư Vồ giữ đúng lời hứa, hắn đích thân lái xe jeep đưa Diêm Linh Hùng về tận nhà. Nhưng nó yêu cầu được xuống đại lộ lê lợi vì chúng nó chẳng biết nhà nó bây giờ ở đâu. Chiếc jeep của trại tế bần khuất mắt, Diêm Linh Hùng thở phào khoan khoái. Mấy trăm bạc vẫn còn nằm trong túi quần sau. Tám đen là Tư Vồ chưa kịp lột của nó. Diêm Linh Hùng xà vào hàng bán thuốc lá. Nó mua 10 điếu Havatamba nhét cộm túi áo. Ngậm điếu xì gà, Diêm Linh Hùng bắt bộ trên hè phố. Đi một lúc cho giãn xương, Diêm Linh Hùng tới chợ cũ ăn uống. Sau đó nó gọi taxi xuống Phú Lâm kiếm bốn bộ loan. Diêm Linh Hùng đến hơi sớm nên bốn bộ loan chưa có mặt. Nó lặng lẽ kiếm một chiếc bàn ở chỗ thật tốt ngồi uống bia. Diêm Linh Hùng trà trộn vào mấy đám trẻ đặt súng mới. Thành thử bọn bồi bàn không nhận diện được nó. Diêm Linh Hùng nóng lòng gặp bốn bù lo, nó không thiết nhảy nhót. Nửa giờ sau Năm Hỏa Hưng xuất hiện, Diêm Linh Hùng gọi lớn, Năm. Năm Hỏa Hưng chạy vội lại, nhận ra Diêm Liên Hùng, nó ôm chầm lấy bạn. Mày được ra tao mừng. Diêm Liên Hùng kéo ghế, ngồi xuống đi bốn bộ lon. Đâu? Nó đi lấy vợ, nó xin đi. Anh ấy đuổi nó đi, anh ấy. Diêm Liên Hùng vồ lấy cánh tay Năm Hỏa Hưng, anh ấy ở đâu? Năm Hỏa Hưng sững sờ giây lát, nó đáp. Ông Thiên Trương bảo gặp mày thì đưa mày tới gặp ông ở tòa báo Hy Vọng. Anh Trần Đại ở với ông. Mày biết nhà riêng của ông ta không? Không. Thấy giọng của Năm Hỏa Hưng khác lạ và thấy điệu bộ của nó có vẻ lúng túng khi trả lời mình. Diêm Liên Hùng sinh nghi. Bốn bộ loan lấy ai? Lấy con Ngọc Dầu bán cà phê ở kho 18. Thật chứ? Thật. Tao sang đó ngay bây giờ. Mày sang đó tụi cai thầu giết mày. Mày biết chuyện anh Trần Đại giết cai thầu Phúc chưa? Rồi. Vậy mày đừng sang đó nữa. Mày Năm, gì? Mày đang nói dối tao hả? Không. Thế anh Trần Đại còn sống không? Anh bị bắt chưa? Bị giết chưa? Năm Hỏa Hưng ứa nước mắt. Ông Thiên Trương bọn mày gặp ổng, ổng nhắc tao thế. Diêm Liên Hùng gắt. Tại sao mày không trả lời tao? Tại sao mày khóc? Nó đứng lên rồi thình lình chụp lấy áo Năm Hỏa Hưng. Hả? Năm Hỏa Hưng từ từ gỡ tay Diêm Liên Hùng ra. Nó cúi gầm mặt xuống bàn, nói khẽ. Tao đã hứa với ông Thiên Trương. Diêm Liên Hùng cấu tiếp. Mày không dám nói thật với tao à? Năm Hỏa Hưng ngước nhìn Diêm Liên Hùng bằng đôi mắt đẫm lệ. Anh Trần Đại, sao? Anh ấy chết rồi. Như một tiếng nổ tung đầu óc, Diêm Liên Hùng gieo người xuống chiếc ghế gỗ. Mày nói sao? Năm Hỏa Hưng liếm môi để khỏi buộc ra tiếng khóc. Anh Trần Đại chết rồi. Diêm Liên Hùng tóm lấy ly bia, nó bóc mạnh đến nỗi chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nó, máu tươi dị ứa ra. Nó đứng lên vờ với cái vỏ bia đập vỡ đôi. Căn hầm Xoa Hoa đang nhộn nhịp bỗng im phăng phắc. Từng cặp tài hoa son trẻ dạt hết về một phía, âm nhạc chết vội vàng. Bà chủ tiệm kêu cứu. Năm Hỏa Hưng đâu? Năm anh Năm đâu? Nhưng Năm Hỏa Hưng ngồi yên bất động. Diêm Liên Hùng cắn nửa đầu chai bia, tiến ra giữa sàn nhảy. Nó gầm lên, tại sao Trần Đại lại phải chết? Nó đập nát nửa chiếc vỏ chai trên sàn nhảy, tiến lại nắm cổ một cậu đợt sống mới. Tại sao mày không chết? Tại sao cả tụi chúng mày không chết hết đi? Cả cái xã hội khốn kiếp đê tiện này không chết hết đi để Trần Đại sống mà bố chúng mày quân sâu bỏ. Cậu đợt sinh mới run rẩy. Diêm Liên Hùng cười khanh khách. Trả lời tao đi, tại sao Trần Đại chết? Cậu đợt sinh mới ấp úng. Tôi không biết. Diêm Liên Hùng buông cậu ta ra, đấm cho một cú trời giáng vào bụng cậu. Cậu đợt sinh mới ngã ngửa ra sàn nhảy, ôm bụng nhăn nhó. Bà chủ tiệm đã nhận ra khách quý, bà bước vội tới gần Diêm Liên Hùng. Ồ, Diêm Liên Hùng, mà tưởng ai? Diêm Liên Hùng khạc một bãi nước miếng vào mặt bà chủ tiệm. Cút đi đồ bẩn thỉu. Năm Hỏa Hưng chạy vội lại kéo bà chủ tiệm ra. Nó điên đấy. Sao nó điên? Trong tới bần bị đánh đau quá nó hóa điên. Diêm Liên Hùng gườm gườm nhìn mọi người. Nó quát. Cút hết đi, tao giết chúng mày hết bây giờ. Đám khách chạy đợt xuống lối từ từ lỉnh mất. Diêm Liên Hùng phóng chân đạp một phát. Dàn máy hát bị lật đổ, đĩa hát rơi bừa bãi. Chưa đã cơn giật, nó đưa tay gạt những chiếc vỏ chai trên mặt bàn. Nó hét. Nó cười. Nó cởi tung quần áo, cắn xé lung tung và đòi uống rượu. Bà chủ tiệm trao nó chai whisky uống đỡ. Diêm Liên Hùng mở nút chai tua ngực. Nó uống whisky như uống nước lã. Nỗi sầu đau biến con người Diêm Liên Hùng thành sắt đá, thành con vật vô liêm sỉ. Nó chửi tục, nói nhảm, chán chê. Nó lăn xuống sàn nhà cười như con nít. Khi men rượu đã ngấm vào máu, Diêm Liên Hùng vùng lên phá phách. Nhưng Năm Hỏa Hưng đã đấm nó ngã sóng xoài. Căn hầm lúc ấy yên lặng vô cùng. Năm Hỏa Hưng bảo bà chủ tiệm. Xong rồi, bà có thể về được. Mọi việc để tôi lo. Bà chủ tiệm giao chìa khóa cho Năm Hỏa Hưng. Nó đỡ lấy đút vào túi. Sau đó Năm Hỏa Hưng bế Diêm Liên Hùng đặt lên chiếc ghế bố. Chiếc ghế mà hồi Trần Đại bị cảnh sát bắn quẻ cẳng đã nằm dưỡng bệnh. Năm Hỏa Hưng lấy khăn nhúng nước đá lạnh thấm lên mặt Diêm Liên Hùng. Rồi nó kiếm vải đắp kín người Diêm Liên Hùng. Rượu đã làm cho Diêm Liên Hùng quên sầu đau một quãng thời gian. Nó ngủ say như chết. Nửa đêm Diêm Liên Hùng thức giận, nó ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên chiếc ghế bố. Bàn tay phải nó bị nhức nhối. Diêm Liên Hùng nhấc cánh tay lên, nó không thể nắm bàn tay được. Nó không hiểu những chuyện gì đã xảy ra. Diêm Liên Hùng đang cố nghĩ lại thì nó nghe tiếng nói. Mày tỉnh rồi hả? Tao đây, Năm Hỏa Hưng đây. Năm Hỏa Hưng đấy à? Ừ, mày tỉnh chưa? Tao nói làm gì? Mày nổi điên đập phá lung tung và uống rượu khủng khiếp. Diêm Liên Hùng đã nhớ ra, nó rên rỉ. Ôi, buồn quá. Năm Hỏa Hưng lấy khăn ướt, lau mặt cho Diêm Liên Hùng. Ăn cam hay ăn táo? cho tao trái cam. Lâm Hỏa Hưng bóc trái cam, Xuân Kít đút từng múi vào miệng Diêm Liên Hùng. Ăn hết một trái cam, Diêm Liên Hùng nhắc nhăn nhó: tay tao đau quá. Mày bóp vỡ cái ly, tao đã lấy hết mảnh thủy tinh và suối rượu mạnh vào rồi. Sớm mai tới bác sĩ nhờ băng bó và chích thuốc cho. Diêm Liên Hùng gượng ngồi dậy, nó bảo Lâm Hỏa Hưng: bật đèn lên, chưa dọn dẹp đồ vỡ lung tung, bật đèn lên cho tao xem sự đổ vỡ. Lâm Hỏa Hưng chiều ý bạn, ngọn đèn lê ông bật sáng. Diêm Liên Hùng mở to đôi mắt nhìn sự đổ vỡ do nó đập phá lúc chập tối, ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc. Diêm Liên Hùng lại buông ba tiếng não nề: ôi buồn quá. Im lặng, sự im lặng nghe rõ tiếng nức giản của trái tim. Diêm Liên Hùng chớp mặt mau, nước mắt nó ứa ra, tâm hồn nó trống trải hơn cả bao giờ. Những giọt nước mắt vòng vô miệng nó cay đắng. Diêm Liên Hùng gọi nhỏ: Lâm Hỏa Hưng, gì đó, lại đây nói chuyện. Lâm Hỏa Hưng bước tới, nó ngồi cạnh Diêm Liên Hùng: mày xem mấy điếu Havatampa ở túi còn không? Còn đây. Lâm Hỏa Hưng móc túi đưa điếu thuốc cho Diêm Liên Hùng. Hai điếu Havatampa đã đốt cháy, khói thơm làm căn hầm ấm hẳn lên. Diêm Liên Hùng hỏi: anh Trần Đại chết ra sao? Anh ấy định ra nạp mình. Gì? Chị Tường Vi không cho anh ấy nạp mình, chị ấy bỏ nội chú ra sống với anh ấy. Rồi sao nữa? Anh ấy viết cho báo Hy Vọng, rồi chẳng hiểu sao cách đây một tuần anh ấy mò về nhà. Ban đêm hay ban ngày? Đêm. Rồi sao nữa? Cảnh sát bắn chết anh ấy à? Không. Thế sao mày nói nhanh đi. Anh ấy leo tường vào nhà, chưa nhảy xuống kịp thì dây đèn đường đứt chạm vào anh ấy. Diêm Liên Hùng hét: đau đớn quá, khủng khiếp quá. Ừ, chết thế đau đớn quá. Tại sao không bị cảnh sát bắn nhỉ? Diêm Liên Hùng trầm giọng: anh Hùng thường chết như vậy đó. Tội nghiệp anh ấy. Ừ, tội nghiệp anh ấy. Đôi mắt Diêm Liên Hùng đã ngầu đỏ, đôi tai nó nóng rực. Lâm Hỏa Hưng sợ bạn mình sắp nổi cơn điên thứ hai, nó vỗ vai Diêm Liên Hùng: anh ấy nhắc đến mày luôn, nhất là Tưởng Vi. Diêm Liên Hùng đưa hai bàn tay lên bưng lấy mắt: ôi buồn quá. Rồi bất thần nó đứng lên, Lâm Hỏa Hưng nắm lấy cánh tay nó: tao van mày đập phá cũng thế thôi, đến thế thôi. Anh Trần Đại không sống lại nữa đâu. Diêm Liên Hùng chừng chừng nhìn Lâm Hỏa Hưng: tại sao anh ấy phải chết? Tao không biết. Tại sao mày không chết? Tao giống lên: tại sao tao không chết? Tại sao những thằng khốn nạn trong cuộc đời nham nhở đê tiện này không chết đi để Trần Đại sống? Nó chửi thề văng tục luôn mẹ. Mà bố chúng nó, giết một thằng chó đẻ, giết một thằng bóc lột xương máu mồ hôi, nước mắt của những người công nhân nghèo khổ đã không được gắn huy chương thì thôi, lại còn bị kết tội. Luật chi khốn khiếp thế. Biết bạn mình đã nổi cơn điên, nói năng làm nhảm, Lâm Hỏa Hưng định khoác vai nó dìu ra ngoài sân. Nhưng Diêm Liên Hùng hất cánh tay Lâm Hỏa Hưng khỏi vai mình: tao chưa điên đâu, chừng nào tao điên sẽ tự đi biên hòa. Tao tiếp tục chửi bới: khối đứa công khai giết người, sao pháp luật không dám truy tố và kết tội? Tại chúng nó ở trong đoàn thể nọ, tổ chức kia. Chúng nó có súng ống, lơ mơ chúng nó bắn cho bỏ bố nên pháp luật ngán chúng nó. Pháp luật chỉ bắt nạt những kẻ cô thế, chỉ dở bộ luật cũ rích này, bộ luật cũ rích kia ra, nấm anh em mình thôi. Tao tẩm hết, tẩm cả cuộc đời, tẩm cả luật lệ, cả cuộc đời và người đời. Diêm Liên Hùng: mày im mồm đi. Sát Trần Đại kéo một đạo quân về giết thằng Cai Thảo Phúc, treo đầu lâu nó lên cọc chạy Bến Thành. Trần Đại cướp luôn chính quyền, nắm luật pháp trong tay, anh ấy đã trở thành anh hùng, trở thành chiến sĩ cách mạng rồi. Ngay chỉ là một tên du đãng có lòng. Nhưng anh ấy, thay vì trở thành anh hùng, pháp luật lại bảo anh ta là hung thủ giết người. Diêm Liên Hùng phá ra cười. Nó nằm lăn trên sàn nhà cười rú rượi, cười ngặt nghẽo. Khi nó dứt tiếng cười, Lâm Hỏa Hưng tới đỡ nó dậy thì thấy đôi mắt nó đẫm lệ. Lòng Lâm Hỏa Hưng xe lại, nó lay vai bạn: Diêm Liên Hùng, tao cũng thương anh ấy như mày. Diêm Liên Hùng để mặc cho Lâm Hỏa Hưng đỡ mình dậy. Nó thở dài thườn thượt rồi lại buông ba tiếng não nùng: ôi buồn quá. Tao cũng buồn lắm. Lâm Hỏa Hưng rút khăn thấm nước mắt cho bạn. Diêm Liên Hùng nói: sớm mai tao đi. Lâm Hỏa Hưng ngạc nhiên: mày đi đâu? Mày quên câu chuyện tao kể cho mày một buổi sáng sớm ở kho 18 rồi à? Chuyện cách mạng hả? Ừ, chuyện cách mạng. Tao chưa điên, thực tình tao chưa điên. Tao còn muốn sống, tao cần sống để trả thù cho anh Trần Đại. Mày có theo tao không? Lâm Hỏa Hưng phân vân một lát rồi đáp: không. Mày sợ tù đầy tra tấn rồi à? Không. Thế sao mày không dám đi? Tao chỉ tuân lời anh ấy. Anh ấy giận mày làm gì? Anh ấy biết trước có ngày anh ấy sẽ chết nên bắt chúng ta hứa. Khi nào anh ấy chết, chúng ta phải bỏ con đường du đãng trở về làm lại cuộc đời. Và mày giữ lời